ông cũng nói rằng là nếu mà sư tập quen về bên cái niệm thân và phòng xét rồi, sư hãy lấy cái phòng xét làm đối tượng. Nhưng mấy cách tập nó khác à? Cái tập là lúc đầu bạn để ý cái phòng, cái xét mà bạn không có chú tâm. Phòng xét vẫn có, mình vẫn biết như thường là mình có thói quen rồi. Khi mà anh đã tập từng 5 năm, 10 năm với một cái đối tượng nào rồi là luôn anh có thói quen. Hễ nắm mắt là anh chạy qua đó à? Người học cảm thọ vậy, người học ở phòng xét là vậy, người học ở trên mũi là cũng vậy. Y hệt như vậy. Vì vậy đây là một cái thói quen đó, lúc đầu rất là tốt này. Bởi vì người ta làm chay hắc bội gì cũng cần biết, anh cứ ngồi nhắm mắt là anh vô trong phòng xe của anh à. Thường thấy đây là một cái, nhưng mà bây giờ nó trở thành chính mắt. Ngay cả bây giờ sư cũng cảm thấy điều đó nữa. Sư ngồi mà sư bắt không có được phòng xe là sư kẹt cứng ngắc, sư không có muốn quan sát đối tượng khác. Cái bài học đầu tiên, anh hãy lấy phòng xe làm đối tượng cho tôi. Nếu tâm có suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, trở lại phòng xét. Nếu mà có cảm thọ, biết đau đau đau, trở lại phòng xét. Như vậy thì cái mấu chốt, cái điểm chính của cái sự tu tập là phòng xét. Vì vậy khi mà sư vô nằm nhà thương, phòng có, xét cũng có. Là tại vì sư mổ nó dán cái miếng băng keo bự rồi. Phòng không thấy, xét không thấy. Rồi tới khi sư không phòng xét, sư không thấy nữa, không thấy hơi thở nữa. Lúc bây giờ là nhớ sực lại là ngài nói có thể lấy mũi, trở lên mũi, nó đút hai cây vô trong này rồi sao mũi nữa. Là bơ vơ. Lần đầu tiên sư ý thức rằng chết cha, nếu mình tập kiểu này mà mình chỉ biết cái phòng xẹp không thôi, mình chỉ biết hơi thở không thôi là mình chết. Thì cái đây là cái câu chuyện quá khứ của sư rồi. Bây giờ cách đây mới đây này, sư gặp một cái cô. Cô lại, cô gặp sư, cô nói chuyện. Cô nói tôi tập gần cả 10 năm này rồi. Tập với ai sư không được rõ, nhưng mà tập thì quán thân. Tôi tập cả 10 năm rồi, tôi ngồi là tôi chỉ biết phòng xẹp, tôi chỉ biết hơi thở. Mà khi mà tôi vô trong hơi thở thì hơi thở nó quá yếu. Khi mà hơi thở nó quá yếu thì tôi phải làm thế nào để cho hơi thở cho rõ? Bởi vì họ chẳng tôi chú tâm hơi thở, mà bây giờ hơi thở yếu làm sao đây? Tôi phải tìm mọi cách để làm cho hơi thở nó rõ. Thì tôi thở cứ bằng một cách là máy móc, tự động kéo cái hơi thở để cho thấy hơi thở rõ. Thì một lát là nó thở nó quá rõ, nó kéo tôi đi muốn chết luôn. Lúc mới tới không có hơi thở nào hết trơn, ngồi lát thì mất hơi thở. Khi mất hơi thở thì hít thở vô, hơi thở vô ra để cho thấy. Khi mà nó được trớn rồi là kéo, nó kéo mình đi. Là lúc đó là bây giờ không muốn nó cũng thở như thường, mà nó tự động thở ra. Thì sư nói thấy không, anh chị em thấy cái vấn đề của mình là khi mình không có đa dạng hóa cái sự tu tập của mình á, mình không biết tu để mình quan sát nhiều đối tượng là nó vô cái trường hợp đó đấy. Bởi vì người ta nói cái đối tượng chính là phòng xẹp mà, đối tượng chính là hơi thở, anh ở trong hơi thở. Bây giờ hơi thở mất làm sao? Bản chất của hơi thở là sau một thời gian mình tập rồi nó phải yếu xuống, là bị tâm này yên. Anh thả nó ra, anh quan sát cái đối tượng khác. Ví dụ hồi sáng tôi nói, sau khi hơi thở yên rồi, bây giờ muốn đối tượng lý tự động, nó luôn luôn available với mình, nó có sẵn đấy mà. Tại sao mà mình stick vào trong cái hơi thở anh chị? Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa sư nói, bây giờ anh chị em ngồi, anh chị em nghe sư nói chuyện, tai mình đang nghe, thật ra là cái tâm cũng đang nghe, phải vậy không? Nhưng mà sư hỏi, nếu anh chị em để ý qua thứ hai bàn tay mình nằm ở đâu, thì quý vị sẽ trả lời dạ, tôi thấy á. Có phải là cái tâm nó đang ở trong chỗ nghe mà nó chỉ bây giờ chạy xuống bàn tay không? Và sư hỏi, nếu mà quý vị vừa nghe sư mà đồng thời quý vị có nhận ra được cái bàn tay quý vị có không? Có. Cái mông quý vị xúc chạm có không? Có. Như vậy thì tôi một lúc nó biết nhiều chuyện mà. Mà tại vì sao mình bắt cái tâm nó phải ở trong sự suy nghĩ, ở trong cái hơi thở này sao? Đó là lý do tại sao mà nó không thành tự nhiên nữa. Vì vậy khi mà sư bước qua cái thiền tâm này rồi đó, là người ta nói anh hãy lấy cái hơi thở làm đối tượng đi, không sao hết trơn. Nhưng mà nhớ ngoài cái hơi thở này ra phải biết cái gì nữa. Nếu cái này yếu, hãy qua cái kia. Cái trường hợp của cái cô mà hỏi sư đó, tôi vô tôi ngồi chừng 5-10 phút à, hễ mà hơi thở nó yếu xuống rồi là tôi không có nhận được hơi thở nữa. Thì sư nói lúc bây giờ đó cô hãy lấy cái sự xúc chạm làm đối tượng đi, đừng có để ý tới cái hơi thở. Khi anh không để ý tới hơi thở sẽ rõ cho coi. Như vậy thay vì mình tự động mình làm cho hơi thở nó mạnh thì nó trở thành cái bằng là giả tạo. Rồi khi mà nó được lớn rồi nó làm rất là dữ, mình ngưng nó không được nữa. Thì bây giờ nếu mà hơi thở không rõ, biết hơi thở không rõ, trở lại qua bên tiếng động, trở lại qua bên sự xúc chạm, luôn luôn nó có mà xúc chạm đang lấy hai để hai bàn tay vậy mà không biết cái sao, bộ mình ngồi mình không nghe tiếng động cái sao. Hãy lấy những cái đối tượng làm đối tượng, hãy lấy những cái đó làm đối tượng thì tự nhiên hơi thở nó trở lại. Đó là lý do tại sao mình cần phải biết nhiều đối tượng khi mình tập. Đó là cái câu mà sư Móc anh trả lời là vậy đó. Đột đăng là một cái thôi thì anh vô trong đó mà anh không được nữa, anh ráng chịu. Còn đằng này ta nói bất tất cả đều là đối tượng hết. Đối tượng là chi, theo định nghĩa là cái chi mà tâm nó nhận biết. Tâm nó nhận biết sự xúc chạm, vậy thì xúc chạm hay là đối tượng? Tâm nhận biết hơi thở trở thành đối tượng. Trong khi chúng ta suy nghĩ, tâm nhận biết sự suy nghĩ, vậy suy nghĩ là đối tượng. Mình không, cứ vô trong hơi thở không ạ. Không muốn cái chỗ nào hết trơn, tâm bắt đầu nó dính mắt. Cho đến nỗi mà sư lúc mà sư tập cả gần 10 năm rồi đó, cái phương pháp mà niệm thân đó. Thế mà ai mà nói chuyện Phật, nói chuyện thiền tứ niệm xứ mà không nói chuyện phòng sạp là sư dám mà quýnh lộn người ta lắm. Đối với sư là chỉ có phòng sạp với tứ niệm xứ thôi. Thật là trời ơi, tất cả những cái gì mà tâm nó nhận biết, cái đó là đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Vì vậy cái scope bắt đầu nó mở ra rất là rộng. Một cái câu khoải khác để tới nữa, cô kia cô nói, tôi ngồi thiền, tâm tôi tự nhiên tới một lúc nào đó tôi thấy không có suy nghĩ nữa, suy nghĩ nó biến mất. Sư nói suy nghĩ không bao giờ biến mất, nó biến mất mà. Như vậy điều này có nghĩa là cái tâm của vị này rất là yên, cho nó hơi thở cái suy nghĩ nó trở thành vi tế. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra, bây giờ tôi phải quan sát cái gì? Nếu mà sư nói rằng bây giờ hãy đối đối tượng đi, quan sát tiếng động chẳng hạn, quan sát hơi thở, thì tự nhiên những cái khác nó sẽ sống trở lại. Nhưng mà rồi cái tâm suy nghĩ này nó bung lên. Bây giờ tôi bỏ cái tôi để tôi biết là tâm tôi không suy nghĩ rồi, tâm tự nhiên rồi đó. Tôi quan sát cái hơi thở này chẳng hạn, hoặc là tôi quan sát tiếng động. Thì cô nói cái tiếng Mỹ cô nói rằng là hễ mà thay vì tôi aware cái này, tôi aware anything else, thì tự nhiên cái sự suy nghĩ sống trở lại, thì nó chắc chắn rồi. Khi mà anh đang ở trong một cái chỗ nào thì cái chỗ đó nó sẽ dịu xuống dần dần nữa, nó muốn tắt, giống như hồi nãy hơi thở vậy. Anh bỏ cái đó đi, anh đi chỗ khác là cái này nó sống trở lại. Rồi bây giờ cái câu hỏi đặt ra là bây giờ tôi phải mở tâm ra để tôi quan sát các đối tượng khác, hay là tôi chỉ cần biết là tôi không có sự suy nghĩ? Cái này là muốn làm được là khó lắm chứ phải chơi. Lúc đầu ngồi tâm suy nghĩ, có vậy không? Khi một lát tâm mình yên rồi, tâm không còn suy nghĩ nữa. Hãy lấy cái tâm không suy nghĩ làm đối tượng. Làm được không? Nếu mà làm không được là lúc đó mới phơi lại đi qua đối tượng khác. Anh chị em thấy cái sự thực tập của mình luôn luôn nó di động, nó chạy hoài chứ không phải là nó cứ một chỗ mà nó đứng. Tại vì sao bây giờ mình biết rõ ràng là tâm mình không suy nghĩ này, tại sao không lấy cái tâm không suy nghĩ làm đối tượng? Vì vậy người ta nói thiền tứ niệm xứ là cái gì nó available, nó trước mặt các bạn lấy tôi làm cái đó làm đối tượng. Không, bạn không làm như vậy, bạn đi tìm kiếm một đối tượng mà bạn muốn, bạn đang tập cái thiền khác rồi, không phải tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ là có cái gì mình sử dụng cái đó như là đối tượng. Bây giờ tâm rõ, biết tâm đối tượng rất là rõ. Đối tượng không rõ, biết đối tượng không rõ. Tâm nó mờ, biết tâm mờ. Tâm không chánh niệm, biết tâm không chánh niệm. Thấy không? Vì vậy làm chi có cái chuyện mà không có đối tượng. Có nhiều người nói, tôi ngồi thiền lát không thấy đối tượng nào trơn. Không thấy đối tượng là đối tượng rồi chứ gì nữa. Hoặc giả là tôi thấy tâm của tôi trống rỗng. Làm sao mà cô biết, cô tính đức tâm trống rỗng được? Phải có cái tâm nó biết cái tâm trống rỗng chứ, thì đó danh sắc nó đang sinh hoạt, sao gọi là trống rỗng? Trong thiền của thiền tứ niệm xứ, ta nói về thân và tâm. Thân đây là có nghĩa không phải là cái thân cái body nào đâu, mà tôi gọi là sắc pháp á. Thì hễ mà sắc pháp và danh pháp thì luôn luôn nó sanh khởi hoại diệt nó có mặt hoài. Nếu bạn nói trống rỗng thì hai cái này phải không có, mà bây giờ tâm mình có này, tâm mình đang biết này, thì gọi là sao gọi là trống rỗng? Vì vậy dùng chữ emptiness, trống rỗng, điều đó có nghĩa là cái tâm của mình nó không suy nghĩ, do đó mình thấy trống rỗng. Có người nói tôi không có não nữa, là mình suy nghĩ đến từ não à. Không, nhưng mà những cái cách mà người ta sử dụng cho mình biết để mình hiểu rằng cái tâm của mình bây giờ rất là yên, cái phương tiện thôi. Ví dụ tôi, con ngồi thiền cũng thấy tâm con trống rỗng, con hành thiền cũng thấy tâm cái đầu đó làm không có não, thì những điều này cho thấy là cái tâm suy nghĩ tạm thời nó vắng lặng xuống. Mà khi một cái người mà nói như vậy, điều đó có nghĩa là trước đó họ suy nghĩ rất là dữ. Bây giờ chỉ hơi yên chút cái tự nhiên họ nói không, trời ơi sao mà yên quá vậy nè. Đâu có nãy bữa trước, trời ơi, bữa trước rồi tôi hạt tuần cái lương mà bây giờ nó đứng thiệt yên thế, đúng rồi gì nữa. Nói vậy Đức Anh nghe có hiểu không? Mà không hiểu tôi bỏ rồi kệ. Phút nào hiểu thì nghe, mà không hiểu tôi bỏ rồi. Khi mà anh chị em tập á, nó có nhiều cái nó xảy ra vô cùng. Cái một một cái mà duy nhất mình phải hiểu, hễ cái gì nếu mà bạn tập thiền tâm trí, cái gì có mặt hãy quan sát nó. Còn mình không, tâm nó ngồi buồn ngủ quá, tôi muốn buồn ngủ, tôi muốn thức dậy à. Tát tát vài cái mặt tôi tỉnh dậy. Nói nếu làm vậy là mình tát suốt ngày à. Tại ngủ suốt ngày mà. Sư đi tập thiền cũng trong trung tâm Ha Si đó ngài, chủ gốc à. Vì tập thiền đó, ngài thì sư nó nói nếu buồn ngủ quá lên cửa sổ ngồi. Trời lên cửa sổ ngồi nó mũi nó cắn muốn chết luôn à. Tại mở cửa ra mà. Lên cửa sổ ngồi này, mũi cắn này, kiến cắn này. Đó là chưa kể là hễ mà hễ buồn ngủ nó té một cái là rớt xuống cũng chết nữa. Mà làm vậy là tỉnh, sau này sư học về thiền tâm đó, nói mấy cái này gọi là bạn sử dụng phương tiện bên ngoài để trợ lực cho cái tâm của bạn. Dùng phương tiện bên ngoài để trợ lực cho tâm của mình. Thật ra là mình phải làm sao tâm mình mạnh để tự giải quyết cái vấn đề, chứ không phải dùng cái đó. Bây giờ ví dụ chẳng hạn họ đưa mình xuống dưới hầm ở thì làm sao mà có cửa sổ nào ngồi. Hoặc giả là bây giờ ví dụ chẳng hạn đi mà buồn ngủ quá thì đi rửa mặt mà nước không có làm sao đây. Hoặc giả mình đi lên tập trên mấy miền đông trời lạnh quá đi ra rửa mặt muốn chết luôn à. Rồi cứ tát mặt này tát hoài lát đau cũng chịu không nổi thì cũng phải nín để làm nữa. Thế mình sử dụng phương tiện bên ngoài, mình không bao giờ cái mừng là làm cho tâm mình mạnh hết. Nếu nó không rõ, biết nó không rõ, bạn nên tập tâm này. Cái này là cái mà các hành giả thiền tứ niệm xứ lâu năm có khi cũng hiểu cái chuyện này nữa. Cứ đi kiếm không à. Thế mà đi kiếm một đối tượng khác là cái hướng tập của mình ra thiền định đó. Sư tập mà sư gặp ông thầy sư của sư, ông nói nhiều cái sư tập sư trình pháp nó nói đó. Sư tập sắp kiểu giống thiền định quá. Đâu có, trời ơi tôi tập tứ niệm xứ mà, đâu có làm vậy. Tư niệm xứ whatever available be aware, cái gì có mặt hãy duy trì chánh niệm, cái đó là cái phương cách tư niệm xứ. Còn không có bạn đi tìm kiếm cái khác để bằng dập cái này là chết, bằng đổi đối tượng. Hoặc giả thầy sư dạy sau này đó ngài hội thượng kim triệu ngài cũng đổi anh ngài, chứ không phải không à. Nếu mà anh tới anh tập mà anh chỉ biết về thân không thôi, anh chưa có gì trơn, ngài chỉ về thân đó. Nhưng mà khi mà anh giỏi rồi ngài cũng chỉ tâm nữa. Ngài có flexible vậy đấy, ngài không có chấp vụ một cái gì hết trơn. Mà anh đi qua bên những trường thiền khác ở bên Miến Điện, họ rất là chấp vào trong cái trường thiền mà pháp niệm thọ này, rồi họ chấp ghê lắm. Khi mà anh tới anh tập trình niệm thọ này, người ta dặn đó, cái này thôi nghe, anh đừng có trộn cái khác vô à. Tạm thời anh, hễ mà tôi dạy cái gì anh làm cho tôi cái đó đi. Mà bản chất của con người ấy, hễ mà càng cấm thì càng làm càng phạm tội. Đừng cấm gì hết trơn. Mình hướng dẫn, mình giúp đỡ cho họ phương pháp thôi, còn để cái tâm của họ nó sự tự động nó sinh hoạt. Tâm không ai giống ai hết trơn. Không ai giống ai hết trơn. Thiền tập, vì vậy quý vị lật trong kinh quý vị thấy có Đức Phật bao giờ có nói một cái pháp hành nào một cách chắc chắn không? Không có, Đức Phật giải thích vậy thôi. Rồi các ngài mà Đức Phật đã bỏ ra biết bao nhiêu lần để Đức Phật trả từ kinh tứ niệm xứ, mà những cái năm mà cuối cùng mà Đức Phật sắp nhập diệt á, tới mùa an cư thiết hạ, chư tăng về Đức Phật cho một cái đề mục riêng tư từng vị để tập. Điều đó có nghĩa là mình thấy ngài nhìn rất rõ cái căn cơ của chúng sanh, không ai giống ai hết. Bây giờ mình nói là nói chung chung vậy thôi, cho họ tập rồi bây giờ phải tới gặp mình. Đôi khi có những người á, trong sư tập một ngày thường xuyên, ngài nói họ có gì đấy căn cơ về thần định không à. Họ tập họ chỉ thích thần định mà thôi, vô thông thần họ tiến bộ rất là nhanh. Thế mà chuyển qua tứ niệm xứ cái là bắt đầu tụt. Và những người đó rất muốn tập thiền tứ niệm xứ đấy, quý vị thấy mấy khó khăn nữa này. Vì vậy ông thầy của sư là ngài hòa thượng Sử Minh là ngài giỏi cả hai, thần định cũng giỏi mà thiền tứ niệm xứ ngài cũng giỏi. Vì vậy sau cái mùa an cư ngài hay vô trong mấy cái rừng chỗ mà xa xôi, rằng ngày tới đó ngày gặp các vị sơn tăng á, mấy ông tập thiền định không. Sư nghe ông thầy của sư ông lặp lại, hòa thượng dặn các vị đó một câu này: quý vị vô đây cái thân của quý vị rất là yên, quý vị đang gọi là cái một độc cư thiền định, mới là kaya kaya viveka, tức là ấn cư mà mình thân mà thôi. Tức là quý vị trốn, phiền não nó không tới, bị xung quanh không gặp ai trơn, mới thân. Bây giờ phải làm cái sao mà ấn cư về tâm này. Ấn cư tức là sống một mình, sống ở một cái chỗ nào đó độc lập để mà tu tập, đó mới thân thôi. Còn cái tâm sao? Ở trong đó chứ mà nó ngỡ nghĩ nó về ngoài chợ đó. Đi thiền vô trong rừng mà bữa nào đi về chắc phải đi tiệm này ăn được, có tiệm hủ tiếu mới mở để nó khai trương, người ta bớt 50% vậy đó. Nó nghĩ như vậy thôi. Thì anh chị em thấy cái này là mới ẩn cư về thân thôi mà chưa ẩn cư về tâm. Ngài dặn các vị mà sơn tăng như vậy đó, quý vị bây giờ đang ẩn cư về thân, nhớ tập để mà ẩn cư về tâm nữa. Cái này mới quan trọng. Lúc bây giờ thì không còn sơn tăng nữa, lúc đó cần núi gì? Cái tâm mà đã được yên ổn, cái tâm nó không có bị phiền não nó lôi đi rồi thì ở chỗ nào cái tâm cũng yên hết. Rốt cùng là thiền tứ niệm xứ là cái thiền không phải để mà tập cho những cái người mà trong núi. Người ta thường nói đi vô trong rừng, trong núi, chỗ xa xôi vắng vẻ để tu tập. Ông thầy thiền sư, thầy của sư ông nói, tôi tập ngoài chợ. Tôi ra ngoài chợ tôi tập không? Là bởi vì sao? Tôi không có điều kiện để tôi vô trong rừng thiền. Vậy mà hòa thượng thầy của tôi dạy đó, vậy là bây giờ con phải ra ngoài chợ và con tiếp tục tập nó đi. Ông nói, ba anh em, tôi xuất gia giao duyên, ông đi với hai vị nữa, xuất gia giao duyên đó. Tôi đi vô chư sắc duy dương, tôi tập về hòa thượng thầy tôi dạy, ngài dạy tôi về tứ niệm xứ, tôi thu thập xong xuôi rồi ngài biểu tôi đi về đi, tại vì con có ông già rồi, ông già bây giờ không có biết nhờ ai mà nhờ con mình con là cái đứa là cái bằng lanh lợi để mà tôi mà biết làm ăn thôi, ra giúp cho coi cái quán trọng, cái tiệm, cái shop và bán áo quần. Ba tôi không cho tôi làm đi học, tôi về tôi giữ cái tiệm mà tôi phiền não quá. Thiền sư dạy một thời gian đó, đi về dưới cái tiệm đi tập rồi đó, tập hội chợ đó. Trong gia đình ông không nhất định là không nghe lời mà ông cha nói bây giờ con giúp đi, không được, con muốn đi học à. Hòa thượng nói con có khả năng về tập luyện rất là dữ, hãy đi ra giúp ba con đi, ra ngoài chợ tập ngoài chợ. Ông nói lúc bây giờ trời ơi nó khó khăn biết chừng nào. Mà ông nói ba anh em tôi á là ba người đều xuất gia giao duyên hết, thì tôi đi ra, ba người gặp nhau tại thiền viện Sư Minh, tôi đi ra ngoài chợ tôi giúp ba tôi để buôn bán làm ăn. Hai vị còn lại đó thì xuất gia giao duyên đó là thay vì đi ra ở lại chỗ đó tu tập với ngài hòa thượng, thì 3 năm sau mà khi mà tôi gặp lại mà các vị đó là tôi nghĩ các vị này chắc là tiến bộ ghê lắm, ở trong chùa mà ở trong chùa mà ở gần hòa thượng nữa mà tu tập nữa. Còn trong khi tôi phải ra ngoài chợ mà lâu lâu tôi mới vô tôi mới gặp được hòa thượng. Vậy mà ông nói tôi nghe các vị đó nói, một vị thì nói với tôi rằng là bây giờ đó tôi không còn tập thiền tứ niệm xứ nữa, tôi chuyển qua thiền định và suốt ngày tôi ngồi tôi handle mấy cái tợ tướng. Quý vị biết mấy cái tợ tướng không? Ví dụ chẳng hạn như khi mình thấy ánh sáng, chẳng hạn mình muốn ánh sáng nó lớn, mình muốn ánh sáng nó nhỏ, mình muốn nó màu đỏ màu xanh thì tùy theo mình gọi là handle mấy cái tợ tướng đó. Một ông thì chú buông làm chuyện đó không, còn ông khác thì nói tôi tập thiền tứ niệm xứ một thời gian rồi, bây giờ tôi muốn qua bên thân không, vì niệm thân đó thì nó cũng gần như thiền định rồi. Rồi khi mà gặp nhau mà khi mà nói chuyện như vậy là các vị trời ơi phiền não quá rồi đó, các vị oán hòa thượng tại sao mà chúng tôi ở trong chùa hòa thượng không có dạy được cái nọ. Mà ông thầy nói tôi ngạc nhiên lúc à, tôi ông ngài thả tôi ra ngoài chợ mà ngài biết tôi tu tập, mà khi tôi đi vô tôi hiểu nhiều cái ghê lắm. Cái sự hiểu biết của tôi, cái trí tuệ của tôi tự nhiên nó khai mở một cách rất là kinh ngạc. Nó hòa thượng cũng kinh ngạc mà cái nhân tôi cũng hiểu, không biết tại sao tôi hiểu được những chuyện gì. Còn các vị này ở cạnh ngài 3-4 năm trời rồi mà thay vì tập thiền tứ chuyển qua tập thiền định, rồi có vị thì không tập thiền định qua tập thiền tứ niệm xứ mà tập cái cách khác nữa, thì cái này có phải là cái một nhân duyên không? Vì vậy cái chuyện mình ở trong chùa mà ở gần các vị hòa thượng là mình học trò của ai thành cái này, mình có nhân duyên mà mình có tu tập hay không, cái chuyện đó rất là quan trọng theo ý của sư. Vì vậy đừng có chung vô rừng mấy từ đi, tập mấy từ đi mà tập được là tốt à. Bây giờ đó quý vị ăn, quý vị thấy người ta nói một tiếng đồng hồ mà break mà lunch á, thì quý vị nghe cái gì? Chuẩn ăn, tối món này ra. Chị nói sao hay vậy? Ồ cái này chiên sao, cái này xào sao? Ngay cả tiếng đồng hồ nó chuẩn ăn không? thì quý vị thấy cái tâm của mình không? Mà thật ra mình không nói chuyện ăn thì nói chuyện gì bây giờ đây? Mà không để cho người ta nói chuyện ăn, sao mình có mình ăn được? Thôi mình cũng làm thêm để cho họ nói. Có vậy không? Mấy cái này là vũ sàng đà nên cái gì? Mấy cái này là làm cho cái tâm của mình nó chi phối. Bởi vậy cái người mà nấu ăn là cái người khó hành thiền là vậy đó. Không biết có ai có đụng tới ai không mà đụng ai vậy đó ai thôi sao mình chấm dứt chuyện này
hả
nếu mà không nấu được mà đi ra ngoài chợ mà mua mà cùng ăn chung với nhau thì được, mà sư biết lại ra ngoài chợ cuối cùng người ta cũng nấu, bởi vì tao cũng ưa, tao nói mà tôi nấu ngon hơn à, vừa ngon mà vừa rẻ nữa. Mà cái chuyện nấu ăn là quý vị thấy không? Hiểm khi mà mình nói như vậy là cả bao nhiêu thời gian là mình suy nghĩ về cái chuyện này không? Sư Trần Thiền vừa rồi đó, sư ở bên bên Phô La cũng vậy đó. Rồi mấy người bà con của sư, tại vì sư có bà dì bà chết rồi, bây giờ đi qua đem qua thả ro bên đó, họ tu tập đó. Trời ơi, nói toàn chuyện ăn, bây giờ đem chuyện mấy ông chồng ra kể. Sư chỉ nằm trong tóc sư mà sư biết ông chồng bà nào ông chồng sao mình biết rõ trơn à. Thì biết sao bây giờ, thấy không? Tâm mình nó chuyên môn, nó nghĩ toàn những cái chuyện kia vô ích không à, mà mình vẫn tiếp tục suy nghĩ nó như thường. Thì hỏi thì làm sao mà khi mà mình sắp sửa chết mà nó không có yên ổn được, thấy không? Tâm mình nghĩ cái gì đó, hồi nãy có một vị nói bây giờ nó có cái người trong gia đình tôi ấy, chết lâu rồi mà dòm mà tôi vẫn còn khóc còn thương à? Là mấy cái đó đó. Ngay khi mà mình yêu thương, mình dính mắt với nhau, mình không để ý đâu. Đến khi mà người đó mà ra đi rồi, ra khỏi cái cuộc sống của mình, trời ơi mình cái đâu kêu bằng là hút tay hút chân, là hút quả là hút hẳn á, thấy không? Đấy, dạ. Thì mình đừng có nói tại vì sao cái người đó đi đâu rồi mà tôi vẫn còn nhớ, là tại vì khi mình thương mình không để ý. Ví dụ như sư này, sư á là ít đau ốm bệnh hoạn lắm, thuốc men sư cũng không uống nữa. Mấy người kia nói trời ơi sao mà sư sung sướng quá vậy này. Ông trời thì sư không nói, sư nghe người ta nói sư sung sướng này, coi chừng sư đừng có enjoy đó. Ủa sao cổ vậy? Bởi thế mà sư enjoy, à khỏe quá, bây giờ mình cũng đau uống với người nào cũng thuốc men cũng vậy hết trơn, mà mình cũng có viên thuốc nào mình mừng quá. Bữa nào nó đau cho một cái sư còn dính mắt hơn ta nữa. Mình dính mắt vào trong cái sự mà cái bằng lành bệnh của mình không có đau uống. Thế vậy anh chị em thấy không, ngã nào nó cũng dính hết trơn. Mình đau thì mình mè nhờ, mình khổ sở, mình la, mình phiền não, cũng bị phiền não nó dập. Rồi bây giờ lành nó cũng bị phiền não nó dập nữa, rồi thôi bây giờ đừng đau đừng lành nên làm sao đây? Yeah. Sư cũng biết làm sao sư nói nữa. Bây giờ chỉ có một chuyện là thôi, hãy đau, chấp nhận cái đau. Lành, biết để thôi, nhắc nhở mình rồi nó sẽ đau, chứ không biết làm sao. Rồi tới đâu thì phải chấp nhận thôi, chứ biết làm sao giờ. Có một người Phật tử, họ sắp sửa đi mổ mắt, cho họ nói sư nói, giờ thưa sư, trong một tháng nữa sư đi về Việt Nam, con ở bên này con mổ mắt, thôi sư cho con phước đi, làm như sư ở trong túi sư lấy ra cho. Sướng rồi. Sư nói nếu mà sư cho được là Đức Phật cho mình rồi. Không ai cho ai phước được hết trơn. Tôi nói một lát cái cô Phật tử đó, cô nói sao mà tôi thấy sao mà sư mà khô khan quá. Sư nói không có đâu, bây giờ sư nói được thôi, bây giờ chị yên tâm cứ đi bổ mà sẽ đi. Vậy tôi về Việt Nam tôi hồi hướng tôi chia phước được cho chị rồi vậy đó. Mà sư thấy nói vậy cũng mới láo nữa. Bây giờ chị là người Phật tử lâu năm á, chị đi chùa, chị là trong gia đình của chị cũng theo ngài hòa thượng, thì tôi không có thể nói nó lắm được. Bởi vì với những người khác là tôi sợ họ buồn họ, chứ còn tôi biết người Phật tử mà đã tu tập rồi đó thì mình không nên nói láo. Dù cho dù cái sự thật nó có mất lòng chăng nữa thì cũng phải mất lòng thôi, chẳng biết làm sao. Phải đúng vậy không? Dạ thôi để sư tiếp tục nói. Bữa nào mà họ bỏ sư hết trơn họ đi là lỗi tại cô đó, cô xúi sư đó. Hỏi sao sư mở cái chùa cũng không có móng nào trên giống chùa Bà Đanh, là tại vì mấy cô Phật tử nói sư là đừng nói, cứ nói đại đi rồi như vậy thôi. Chứ bây giờ nếu mà thật sự mà ai mà cho phước mình thì mình khỏe quá, cần chỉ tu nha. Có chuyện gì thì tụng cầu an, thì chết thì cầu siêu, cầu quanh quốc lúc quốc không à, thấy không? Không có nói chuyện tu. Mà trong khi mình thấy rõ ràng là phải tu à. Tôi nói bây giờ vậy, bây giờ sư khuyên con làm sao này? Sư nói sư không có phước cho con phải tu. Thì bây giờ con sư khuyên cái gì? Sư nói sư không khuyên gì hết trơn. Sư chỉ khuyên chị là anh chị ráng tu tập đi, để rồi khi mà cái câu chuyện nó tới mình nhắc nhở mình này, thì thôi bây giờ cái phước của mình làm được bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu. Sư dạy mình tu tập, mình ráng mình tu tập, chắc ông cũng tu giùm cho mình. Khi mình tu tập được rồi thì có cái phước này, khi có cái phước nào, có chuyện hữu sự, cầu mong cái phước này nó hỗ trợ cho mình. Mình chỉ mong vậy thôi, thì mình bây giờ có tiền này, làm nó có tiền, thì mới mong là cái tiền này có chuyện gì, dùng sử dụng cái tiền này để mà trang trải, phải vậy không, mà trả. Còn mình nói rằng hàng xóm nói thôi bây giờ đó, nhắc nhớ ngay bữa nay nó có chuyện gì tôi lại tôi mượn, lỡ người ta có chuyện gì sao mà mượn người ta được, phải không? Mình căn cứ vào cái tiền của người khác hay là cái phước của người khác làm sao được, phải tự mình thôi à. Chứ còn mình không ai cho mình mượn cũng có, mượn cũng không được mà làm được, mình phải tự 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 nỗ lực lấy thôi. Mà thường thường ở thế gian này đây, hễ mình hứa hẹn mình cho mượn hay là mình ban phước bằng lành người ta thích lắm, còn bắt ta tu nó không thích. Sư biết trước rồi, mà nếu mà quý vị khuyến khích sư nói nữa là có chuyện chi là quý vị lãnh ra, sư không biết à, quý vị xúi sư à. Thôi tôi chấm dứt chỗ này, quý vị muốn hỏi gì nữa không? Sư bày ra sư nói nhiều quá. Thưa sư, trong quá khứ con đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Con ngồi thiền nhớ lại những sai trái này, tâm con vô cùng đau khổ. Chuyện sai trái này, chuyện yêu thương, chuyện bất cứ chuyện gì, để mà ngồi thiền lại nó nhớ lại. Bây giờ vì lý do đó mà sư biểu con rất là lâu lắm rồi ngồi thiền, mà con không có muốn ngồi thiền nữa. Là tại vì sao con ngồi cái chuyện đó nó tạo nó lại? Con ngồi thiền lại toàn chuyện đau khổ trong quá khứ nó tạo nó lại. Con đi làm chuyện từ thiện thì không sao hết, con đi làm đi ăn hay là làm công chuyện, đi làm phước thiện rồi tâm yên ổn. Chỉ có khi nào mà ngồi thiền thì tự nhiên chuyện đau khổ tạo trở lại. Dạ, bởi vậy do đó con không ngồi thiền nữa sư ạ. Thì quý vị thấy không? Vậy mà nếu mà quý vị tu được là phước quý vị ba đời đó thì không phải. Đó, có biết một cái chuyện thôi. Bây giờ trong này mình nói cái gì này? Khi mình ngồi thiền tâm mình suy nghĩ, bản chất của nó là suy nghĩ. Thật ra là giờ phút nào nó cũng suy nghĩ. Điều mình để ý nhiều nhất là trong khi mình ngồi là tại vì tâm mình yên. Vì vậy trong cái sự thiền tâm sẽ chắc mình, hễ bạn thấy suy nghĩ là tâm bạn yên, bạn mới thấy tâm bạn suy nghĩ. Cho mình đi ra ngoài chợ bên xa sao mình thấy mình suy nghĩ, đi chợ Tết sao mình thấy tâm mình suy nghĩ được, phải vậy không? Mình đi mua sắm mà bớt 50%, 60%, 70% là mình ham mua không à, mình đâu có để ý. Như vậy thì khi mà bạn thấy tâm bạn suy nghĩ là tâm bạn yên, bạn mới thấy tâm bạn suy nghĩ. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó, trong cái tâm suy nghĩ nó có hai cái. Một cái là gọi là cái chân đế, là sự thật tuyệt đối, và một cái là tục đế. Đây là nói về phương diện mà cái mình vi diệu pháp. Tức là cái tâm tự nó là sinh hoạt, cái đó là chân đế này. Rồi nó sinh hoạt, nó hiểu, nó suy nghĩ về cái gì, thì cái này là gọi là tục đế. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền thấy mình suy nghĩ về chuyện thăng bằng kỹ thuật mình chết chẳng hạn, vợ chồng con cái của mình chết, hoặc giả là mình đã làm những lỗi lầm trong quá khứ, cái này nó thuộc về tục đế này, nó là cái khái niệm đặc đế. Rồi á, một cái mà gọi là chân đế là cái tâm nó đang suy nghĩ. Vì vậy khi mà người thường tập tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ tức là hướng về chân đế, đừng có để ý tới tục đế. Để ý tục đế là cảm xúc nó lên nào. Cái ông đó hồi xưa đó, người đó, người kia, cái nọ đã làm cho mình đau khổ được cái vân vân ha. Hoặc giả là mình đã làm cái chuyện sai trái cho người này người kia, thì anh chị em thấy mình đem những cái khái niệm tục đế ở ngoài đời vô. Và khi mà thấy mình đem vô càng nhiều là cái sự suy nghĩ của mình nó khổ, mình dừng không được. Còn bây giờ nó suy nghĩ, biết suy nghĩ. Đó, quý vị đang quan sát chân đế đó. Do đó, cái người ngồi thiền mà thấy là tâm mình nó suy nghĩ những cái chuyện buồn khổ trong quá khứ, mình duyên theo nó. Mình chạy theo những cái suy nghĩ này. Rồi lúc đó bây giờ mình phân tách, mình phê bình, mình phải trái với nó, là nó kéo đi càng nhiều dữ nữa. Tại sao đó mình làm như vậy? Tại sao mình không thông minh để mình hiểu được vấn đề với vậy với cái nọ? Hoặc giả là tại sao mình lầm lạc như vậy, mình lầm lỗi như vậy? Tại sao mình như vậy? Nghĩa là nó cứ ngồi đó và nó phân tách, nó chạy theo cái câu chuyện. Vì vậy, một là tâm suy nghĩ, hai là tâm suy nghĩ về cái gì? Cái tâm suy nghĩ về cái gì? Cái nó thuộc về tục đế. Bạn chạy theo cái đó, bạn sẽ không bao giờ để chấm dứt, và càng lúc cảm xúc càng mạnh nữa. Bây giờ tâm suy nghĩ, chỉ biết tâm suy nghĩ thôi. Hiểu rằng đây là một cái tâm nó đang sinh hoạt. Và khi mà đã tập được như vậy rồi là đôi khi nó đứng. đứng rất là nhanh, bị hiểu rồi, nó tới là tới thôi, chuyện của nó mà, nó đang suy nghĩ mà, suy nghĩ là một sinh vật bình thường tự nhiên của tâm, hiểu hiểu được như vậy rồi là tự nhiên, nó mình không không có để ý nó, cũng giống như anh chị em tập, thấy không? Khi mà quý vị tập cái đau chẳng hạn, khi mà cái đau nó tới, mình nhắc nhở mình, cái đau này là một hiện tượng tự nhiên, khi mà anh chị em hiểu nó là hiện tượng tự nhiên rồi là tự động rồi nó không đau nữa. Ví dụ như bây giờ ha, khi mà sư chỉ cho quý vị ra này, khi mà cái đau nó tới, quý vị ngồi đau đầu gối chẳng hạn, sư nhắc quý vị, nhắc nhở mình cái này là một hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ quan sát cái gì? Quan sát cái tâm khó chịu của mình. Và đau quá chịu không nổi, thôi bỏ, trở chừng, nhục sư, đừng có ngồi đó, đừng ráng. Bây giờ sư nghe, sư không cần nghĩa là mới nói thôi, ôi nó là đối tượng là tự nhiên hết rồi. Tự nhiên không phải nó hết mà cái đau bị nó tỏa ra. Nó không còn co cũng nó không còn là cứng nhắc một chỗ nữa, mà nó ủa nó là đối tượng mà. Lúc bây giờ sư lấy cái đau trở thành là nó cái một cái cảm giác, và sư lấy cái hơi thở của sư làm cái cảm giác, cái phòng xẹp của sư, phòng xẹp cảm giác, phòng xẹp cảm giác đi mất tiêu nào. Sư gặp ông thiền sư của sư nói cái này nghĩa là sao, tôi đi khác cái phương cách thực tập rồi, nghĩa là tôi không có ở trong tâm suy nghĩ, tôi không quan sát tâm khó chịu, tôi chỉ mới nói à, nó chỉ là đối tượng. Ông nói ngay cái này là đã là trí tuệ rồi, khi mình hiểu rằng nó chỉ là đối tượng, chấp nhận nó, tự nhiên cái tâm nó đi mà chấp nhận à. Mà anh chị em thấy không, lúc mình nghĩ nó là đối tượng nó vẫn tiếp tục đau như thường, và lúc mình nghĩ nó đối tượng là tự nhiên cái đau thì nó tả ra liền tức thì, nó không còn là cục bộ, nó không còn nhức nhối như trước nữa. Thì cái này là do cái sự thực tập của mình nè. Cho làm sao mà mình có được cái này đây, lúc đầu nó tới sự ngạc nhiên quá. Sư ngồi chừng 45 phút là cái nguyên cái phần sau này nó đau quá rồi quá đấy. Sư cứ tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu, nhắc nhở mình, hiểu mà khó chịu quá, đứng dậy. Là chừng 50 phút là chịu nổi là phải đứng dậy thôi. Rồi sư tập hoài. Bây giờ nó đau, sư nghĩ là mới ở cái giai đoạn này suy nghĩ thôi, nó là hiện tượng tự nhiên mà. Hãy lấy nó làm như là cảm giác, rồi quan sát cùng một lúc với hơi thở của mình, phòng xẹp của mình, hết rồi đạo này. Thì anh chị em thấy không, cái sự suy nghĩ nó cũng vậy. Mình không có tập thiền, mình sợ cái sự suy nghĩ kia lắm. Mình không biết đi về đâu, cũng nghĩ chỉ sợ quá. Mới nghĩ toàn cái chuyện trời đánh thánh đập không à. Ghê quá, mình người tu hành sao nghĩ nhiều quá, tầm bậy tầm bạ quá trời quá đó. Là quý vị biết nó kéo mình chạy chết. Chọn suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Nó là một hiện tượng tự nhiên, chuyện của nó suy nghĩ cái chuyện gì là chuyện của nó. Đừng có thèm để ý biết tâm đang suy nghĩ. Khi mà nó có thói quen rồi là khi mà anh chị em thấy nó tâm suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, ngưng lại để tức thiệt, cái đau nó cũng vậy. Vì vậy bây giờ sư mới hiểu cái chữ thế nào là gọi là chữ tự nhiên. Sư tập này rất là nhiều năm rồi, sư đem cái đó sư đi hướng dẫn Phật tử này. Mà thật ra khi mà cái hiểu biết rất là ít. Ta tới gần đây rồi, đã cả sau bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới hiểu thế nào là tự nhiên, hiểu thật sự đó. Khi mình hiểu rằng nó là hiện tượng tự nhiên, nó là đối tượng, là tự nhiên, tất cả những cái gì mà khó khăn tự nhiên nó vượt qua trong quá rất là nhẹ nhàng đó. Rồi bây giờ quý vị thấy con người mới tới tập cô là một hai bữa, trời sao tôi đau quá sư ơi, tôi đau quá, bây giờ sư chỉ tôi làm sao đây, tôi mừng ớn cho mấy trời. Đừng làm thiền sư quý vị, mệt lắm, thấy không? Mình mất quá nhiều thời giờ đó, đâu có phải là mình tu không, mình tu mình học rồi mình chỉ cho Phật tử nữa, mà cá nhân mình không hiểu. Thành ra bây giờ sao mà sư không phải xa để họ nói bây giờ có trường thiền mới mở, là có trường sư thì sao, sư nói trời ơi mở cái trường thiền thì được, mà chỉ cho người ta tập cái sao mà cho được, là cả là muốn gì biết cách chỉ cho đúng này, rồi người ta tập cho có kết quả này, trời là cả một cái kết quả, một cái chuyện, một cái process, một cái chuyện nó xảy ra rất là lâu dài, chứ không phải là một sớm một chiều mà làm được đâu. Vì vậy sư nhớ cái bài đầu tiên mà sư gặp anh chị em ở tại Mê Từ đó, sư nói rằng là cái thiền này không phải là một ngày một đêm, một ngày một tuần một tháng mà quý vị tập được đâu, mà có khi cả suốt đời, mà có thể nhiều đời nhiều kiếp nữa. Bây giờ sư bắt đầu từ từ, sư bắt đầu mới hiểu á. Mà cái chi mà sư nói mà quý vị nghĩa tôi kể ra để ra đi thì từ từ quý vị hiểu, chứ không biết làm sao, có vậy không? Chứ bây giờ đòi sao là đòi, con mình nó còn nhỏ ra chưa hiểu cái vấn đề, mình không thể nào nói được, có nói bao nhiêu nó cũng hiểu. Thì anh chị em cũng vậy, từ đó sư có cái tâm kia bằng tâm thoải mái, nói tâm xả thì oai quá không, chưa chắc thoải mái đó. Là sư bổn phận của sư là sư chỉ cho quý vị thôi. Có một cái cô ở bên ở chạy Florida, cô là người Mỹ, cô đi nhiều trung tâm lắm, tập chỗ này chỗ kia rồi vậy đó, cô học rất là nhiều mà cô đi này. Cô gặp sư, cô nói tôi nghe nói sư dạy về tâm, tôi muốn biết thế nào là tâm. Rồi sư nói tôi nghe thì sao, thì chỉ tôi cách thức tập thôi. Cái sư nói cô nói như vậy là bổn phận của tôi là phải chỉ cho cô, nhưng mà bây giờ tôi hỏi cô thế nào là cô về từ tâm, cô có hiểu thế nào là tâm không. Là bắt đầu là cô đem lý thuyết ra, thân thọ tâm pháp, niệm tâm trên tâm, niệm tâm trên thân, thân tâm, nó tùm lum cả la. Hỏi bây giờ cô ngồi cô tập sao đấy chứ, quán thân quán tâm trên tâm, quán tâm trên thân, contemplation of mind on the mind, contemplation of body, mind on the body, rồi body trên the body, nói lát cái sự cũng khùng luôn. Thì bây giờ đó cô sư nói chứ đơn giản thôi, nếu tâm mình sân, cô biết tâm sân, cô có biết tâm cô sân không, khi nào cô sân cô hiểu là cô mình đang sân không, có không, đó quán tâm đấy. Nhưng mà cái quán tâm này là mới là nói chuyện về tâm sân thôi, thì tâm được biết bao nhiêu chuyện nữa. Cái tâm tham, tâm sân, tâm si, cái này là gọi là nó dễ nhận ra là bởi vì nó vừa thân mà vừa thọ trong này nữa, thấy không, gọi là mental feeling đó. Cho đó mình cảm nhận rất là nhanh. Nhưng một cái mà mình rất là khó thấy đó là cái tâm biết này. Và cái tâm này nó suốt ngày nó sinh hoạt, làm sao mình cứ giận hoài được, có vậy không? Mình giận là mình tham lam thì lâu lâu mới có một lần. Bồ Phật cũng may vậy, phải không? Chỉ có bữa trưa thôi, ăn uống mình nó cũng tham thì vậy đó, còn giờ khác sư không biết. Thì ít ra thì như vậy, thấy không? Chỉ có cái đó là mình thấy tâm tham tâm sân của mình. Còn bây giờ bình thường cứ diễn ngồi sao có tâm tham tâm sân được, ở đâu mình niệm này? Vì vậy phải dựa vào trong cái tâm biết, gọi là tâm chánh niệm đó. Thì cái này quán thân quán tâm là tâm chánh niệm này này, tâm đang hay biết cái gì này, cái gì là bây giờ là đối tượng hiện tại có mặt này. Đó, cái này rất là vi tế, không hành giả mới tập không có rõ đâu. Bởi vì người ta nói người ta tập thân nhưng mà ta cũng tập tâm này, suy nghĩ tôi biết suy nghĩ chứ, tâm tham tôi biết tâm tham, tâm sân tôi biết tâm sân, đồng ý rồi đó. Nhưng mà bao lâu này mình chỉ biết tâm suy nghĩ một chút rồi mình trở lại trong thân, như vậy cái thân này là chính này. Còn bây giờ quý vị ngồi đó, quý vị ở trong phòng xẹp và quý vị biết tâm đang chú ý, đang để ý tới cái phòng xẹp, quý vị ở trong tâm này và ta suốt buổi luôn, có vậy không? Bây giờ anh chị em ngồi qua hơi thở, có phải là cả cái giờ ngồi mình ngồi là mình nhiều là hơi thở, là tiếng động hay là xúc chạm? Nếu mà quý vị vô trong đối tượng thôi á, thì quý vị vẫn còn ở trong đối tượng, mà bây giờ quý vị ở trong cái tâm, quý vị có biết thay tâm để ý cái này, tâm để ý cái này, tâm để ý cái này, quý vị thay thao tâm. Như vậy là tâm luôn luôn có mặt, mình không để ý. Đó là cái mà sự khác biệt giữa niệm thân với niệm tâm đó. Niệm thân người ta vô trong nhiều, trong cái đối tượng rất là nhiều. Và tâm chỉ cần biết tâm đang ở đâu, đang làm cái gì, rồi cái đó niệm tâm. Nhưng mà vì nó quá là kêu một khó khăn đi, vì vậy mình phải bắt đầu bằng cái đối tượng trước đi, của trong phòng xẻ, trong hơi thở, trong xúc chạm rồi vậy đó. Rồi từ từ mình dẫn Phật tử đấy, quý vị thấy không? Tất cả cái này là gọi là tâm hết. Ngồi mở mắt ra là thấy tâm nó biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, cái đó là tâm rồi. Chỉ cần nó biết thôi, và mình biết nó đang để ý cái gì, cái đó là bạn tập đúng rồi đấy. Mà cái cô Phật tử trở lại cái chuyện mà cô lại cô gặp sư rồi cô nói đem lý thuyết rồi ra. Cuối cùng sư nói tôi để ý cô một điều á, là cái tâm cô tôi biết chắc chắn là cô suy nghĩ rất là dữ. Cô nói sao sư biết? Tôi nói cô thấy cô người một con nhái nhíu vậy này ở đây á. Nói, ông người cũng mở mắt à? Tôi cũng mở mắt nhưng mà tôi liếc bà ba cái tôi cũng thấy rồi. Tại sao mà sư kêu tụi tôi nhắm mắt mà sư mở mắt? Tôi nói không, tôi đâu có kêu ai nhắm mắt đâu. Muốn nhắm muốn mở à, không hết trơn á. Nhưng mà bổn phận của tôi mở để tôi coi thì cô làm cái gì. Hoàn toàn là không có một cái tình ý gì trong này, chỉ qua chữ quý vị tập như thế nào thôi. Thực tình bà cũng già quá rồi, mình cũng để ý không phải là chú nói già trẻ, chú phân biệt, nhưng mà vậy á, cái tâm lý mà, thấy không? Khi nói, tôi nói một câu mà do cô biết rằng là thật ra là cô tới cô tập tới xưa á, là cô tập, cô muốn gặp, không phải là cô trình pháp, mà cô muốn cô chia sẻ những kinh nghiệm học hành của cô, cái đó sư cũng gặp. Là tại vì sao? Tại vì học pháp bây giờ dễ lắm. Quý vị đi chùa nào cũng có tăng pháp có thể dạy Phật Phật pháp cho quý vị được hết trơn. Cái tập nó mới khó này, bất cứ hành gì, bất cứ cái thiền nào, cái tập rất là khó. Ít người ta nói cái tập lắm, mà ta nói nhiều về lý thuyết. Thì cô á, tới đây cô đem ba cái trong cái ví dụ pháp ra, cô nói rồi cô hỏi tôi, rồi cô xuống, cô chép xuống, rồi chép xuống, rồi cô suy nghĩ tới cô hỏi nữa, lát cái cô cũng tùng. Suốt ngày cứ ngồi đây là cứ suy nghĩ cho nhiều, suy nghĩ để ngày mai gặp ông nó hỏi cái gì đây này. Vậy thì mất thì giờ quá, mất thì giờ của cô, mất thì giờ của tôi nữa. Tôi đâu có phải chuyên môn về pháp học đâu. Cô là cô đi chùa Thái phải không? Đi lại các sư Thái ta học rất là nhiều. Cô muốn học hỏi cái gì cứ việc hỏi. Còn cô tới đây mình tập với nhau là mình nói về pháp hành nhiều. Bây giờ cô tập cái gì khó khăn này? Trong cái khi mình, cô tâm cô ngồi cô suy nghĩ rất là nhiều, cô có thấy được tâm suy nghĩ không? Khi mà tâm suy nghĩ nhiều rồi, cái phản ứng cô về cái tâm suy nghĩ, cô có thấy mấy cái chuyện đó không? Có thấy xưa mấy cái chuyện này này? Thì cái này mới gọi là của tập này. Chứ còn suy nghĩ thì ai làm được? Cái gì lấy một cuốn sách bây giờ lên mạng có nhiều người lại tôi hỏi sư à, Đức Phật nói có chín hồng ân rồi mà gọi là cái ân Đức Phật á, sư giảng cho con nghe. Sư nói trời ơi, sư kêu có giảng kêu cái này là không phải là cái lĩnh vực của sư. Sư tập phòng xẹp chứ sư có ân trong niệm Phật đâu. Sợ trong hơi thở mà, sợ trong tâm mà. Mà bây giờ còn cái khác nữa, lên trên mạng cô đánh con là ân Đức Phật là ra. Họ ra cho mình một giấy bô trong thư viện Hoa Sen rồi gì đấy, cái website của Bình An Sơn đủ sách ra mà đọc về ân Đức Phật. Quý vị muốn mà khỏi phiền não, họ chỉ cho quý vị coi 1200 mấy chục loại phiền não. Thả hồ đọc suốt ngày rồi mà cuối cùng phiền não vẫn phiền não. Là tại vì cái này nó thuộc về lý thuyết mà. Cái gì không? Đó là không phải là tôi không cho cô suy nghĩ, cô có quyền suy nghĩ. Nhưng mà khi mình tới đây mình tập thì mình nói nhiều về sự thực tập này, nó mất đỡ mất thì giờ. Đỡ mất thì cho sư mà đỡ mất thì cho cô nữa. Kê sư nói thôi bây giờ cách ngày đi. Thế hệ mà cô mở miệng bà nói cái bị dụ pháp là sư nói sư không biết. Đó. Và câu kế nữa nói về mà chỗ này chỗ kia sư nói sư cũng rõ. Rồi khi cuối cùng cái thôi bà bỏ sư, không muốn cấy tình pháp nữa. Nói bởi vì tôi hỏi sư mà sư nói sư không trả lời thì tôi nói bà tại vì những câu hỏi của cô nó liên quan có vấn đề đào sâu trong pháp học, sư có giỏi đâu mà sẽ trả lời. Bây giờ nói cái sự tu tập này với nhau thì sư biết cái gì thì giúp cho cô. Ngày nay tôi tập rất nhiều về thân này, tôi đã từng đi các khóa thiền lâu năm dạy về các vị dạy về thân này, trường thiền của thiền sư Quan Ca tôi đi rất là nhiều này. Mà không có chỗ nào nói là về tâm hết. Bây giờ tôi nghe sư về tâm tôi rất là thích. Tôi nói, vậy thì cô tới đây cô học chứ cô còn đem ba cái lý thuyết ra làm chi nữa. Nói tôi nói luôn cái cuối cùng cô bỏ đi chỗ khác luôn. Rồi thôi sư cũng chùa Bà Đăng luôn. Thế sao vậy? Thầy đừng làm thiền sư bây giờ mệt. Mình hốt gì chuyện của người ta không à. Họ hỏi sư, người ta tới nó đem chuyện phiền não thì kể cho sư, rồi sư về sao sư ngủ được. Sư nói chuyện của họ sư đâu có thèm. Sư nói xong sư trả lại cho người ta, sư đi về sư ngủ à. Chứ bây giờ mình ôi vô chi phải không? Chuyện của người ta mà chuyện gì của mình đâu. Người Phật, người nào cũng có chuyện phiền não hết trơn à. Sư thấy một cái đám của bà dì sư rồi là anh chị em tập hợp lại với nhau là trời ơi, không có cái gia đình nào mà yên ổn hết trơn. Lúc nào cũng có cái chuyện khó khăn hết trơn. Thì chỉ cần một người nói một câu là đủ, mình đủ thấy cái đầu của mình nó đầy rồi. Thì họ nói chuyện của anh ta, họ giúp, kêu mình giúp đỡ cái gì mình làm được thì mình làm. Rồi, người đường nào lấy đi, đường giải thoát thì gì nữa cái gì. Hồn ai nấy giữ thôi, chẳng biết làm sao.
Hồn ai nấy giữ, còn câu thứ nhì sao?
Câu thứ nhì thì để cho cô, nhưng cô nhớ là cô nói thử cho sư tên.
Đừng sanh, chịu không nhỉ?
Đường cái gì?
Đường tử sanh
dạy
chịu không?
Dạ đúng rồi, phải vậy chứ, phải không? Cái mình nói vậy, người ta nói sư sao mà tôi lạnh lùng quá. Mà sư thật là như vậy, thì làm sao đây, phải không? Cái tâm của mình mà ai mà sửa cái tâm của mình đây? Cái tâm của mình nó dơ giấy, nó bẩn thỉu, nó đủ thứ chuyện ở trong này đó, là chỉ có mình mới rửa mình được thôi à. Mình tới mình gặp mà sư, là mình gặp bạn bè, mình gặp ai, mình nói, mình nghe họ nói toàn cái tốt không. Sư có một người chị, bà con của sư, gọi điện thoại bà, cái gì bà cũng bật phát cái trần. Cho đến nỗi mà bà nói tiểu đường á, nghe nói chị tiểu đường, ô đâu có sao đâu, bác sĩ nói 3 tháng khám lần á. Tiểu đường 3 tháng khám lần rồi sư thấy một bộ chắc cũng nặng rồi, chứ không phải chơi vậy. Bà nói không, không có cái gì hết. Nghĩa là cái người họ không bao giờ muốn nói cái gì hết, thấy không? Họ chỉ nói cái gì mà tốt. Những người này không biết cái tâm của mình, mà khi mà không biết cái tâm của mình thì thôi nói làm sao bây giờ đây, thấy không? Cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hay hết trơn. Thành ra mình cái việc trước tiên của sự tu tập là làm sao mình nhận cho ra được cái tâm của mình nó xấu xa trong này. Cái là cái khó này. Giờ bây giờ nó có xấu nữa mình cũng che. Ta nói xấu che tốt khoe mà, thấy không? Nó cái gì tốt thì mình khoe ra, tại vì mình nói cái xấu của mình. Bởi vì sao? Bởi vì thế gian họ lựa vào trong cái xấu của mình để họ lợi dụng mình được, chứ không vâng vậy đó. Còn nhà thiền thì họ nói ngược trở lại. Bạn đừng có cần nói gì với ai hết, bạn thấy bạn xấu là được rồi đấy, đủ rồi đấy. Thế là bây giờ là nặng chuyện lắm rồi đó. Ngồi đó mà làm cho sao cái tâm mình nó đừng có sân hận, nó đừng có bực bội, đừng có oán hờn ai trơn. Ui trời ơi, rất là khó.
Thưa sư, hồi nãy thư hỏi
có khi nào một con chim hỏi không? Sư đi chơi đó, nó hỏi đi.
Dạ, thưa sư, lúc mà sư nói á, thiền khác nhau giữa thiền quán thân với thiền quán tâm á, thì hôm trước có ngồi mà bàn thảo á, thưa sư, thì con nghe một số sư cô kỳ trước mà tham dự á, thì kể một câu chuyện là khi mà sư cô mà thiền quán thân một lúc á, đến cái mức đau quá mức á, tự nhiên cái nó bùng sáng cái sao đó, thì tự nhiên sau đó thì sư cô ngồi thiền không thấy đau nữa. Nhưng mà con thì con thấy rằng là cái thiền quán tâm á, thưa sư, thì hồi nãy sư mới nói rằng là khi mà mình nói là cái đau nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà con thắc mắc một điểm thôi, là khi mà con thiền quán tâm á, khi mà con thấy đau đó, thì con biết cái này là cái đau, thì con có quán cái đau đó, tức là mình nhìn cái tâm mình nó, mình đang sân á, mình thấy nó đau, nó đau xong rồi cái con quán cái đau, thí dụ con thấy nó đau cái con nhìn nó, nhìn hoài, thì con có tâm sự là nếu con nhìn hoài thì tự nhiên á, một lúc á, thì nó lại hết đau, rõ ràng là nó hết đau, dù rằng là lúc đấy nó đau rồi hồi đau. Nhưng mà đó, khi con quán tâm á, thì con không có bị, con bớt được hôn trầm. Nhưng mà con thấy rằng là con quán cái đau á, thì bữa nay mình quán mình thấy cái đau nó đau thật là đau, xong dần dần cái tự nhiên nó hết. Nhưng mà kỳ ngày mai con ngồi con thiền, con lại thấy đau y chang như vậy, con lại quán cái đau đó, con thấy cái đau đó đau, nhưng mà nếu mà mình give up á, thì nó đau, mình nghĩ là nó sẽ đau hoài. Nhưng mà mình cứ quán nó hoài, mình thấy cái tâm mình đó, nó đang thấy đau đâu, nhưng mà mình nhìn nó hoài sao tự nhiên con thấy rõ ràng. Thí dụ nó ngứa hay nó đau, tự nhiên nếu mình quán nó hoài thì nó sẽ hết. Mà nếu mà mình give up á, thì mình sẽ thấy rằng là đó nó đau hoài. Nhưng mà ngày hôm nay hay ngày mai, ngày mốt, ngày every day hay là tuần tới con vẫn thấy đau. Nhưng mà con nghe là quán thân á, khi mà họ đau quá mức rồi, cái nó dường như bùng sáng hay bùng phát gì đó, thì tự nhiên thì sau ngồi thiền không thấy đau nữa.
Sư cô đó thì sư không biết sao, nhưng mà sư tập 13 năm về quán thân. Tới cái năm thứ 13 mà sư chuyển qua quán tâm vẫn đau như thường. Mà sư ngồi luôn luôn là ngồi 4-5 tiếng không à. Sư ngồi đến nỗi mà ngài Kim Triệu nó để cho ngồi đi kệ, ngồi ngủ trong đó cũng được luôn. Sư ngồi miệt mài 4-5 tiếng à. Nó đau lúc đầu nè, đau đến phút cái giữa hết đau. Thấy đau là tiếp tục ngồi, nó đau nữa, niệm nữa, lúc bây giờ là cái tình trạng đau nó khi đau thì không, khi đau có, mình nghĩ là mình chịu được nữa, nhưng bây giờ thật ra không chịu được nữa. Bây giờ sư nói cho cô nghe như thế này: khi một cái đau nó khởi sanh mà cô quán thân, cô chú ở trong cái đau, khi cái tâm mình nó chú nhiều lên một lát, nó sẽ hết đau. Là lúc đầu là kêu mừng là định tâm nó dồn vào trong đó. Đau. Lúc bây giờ khi mình nói như vậy là mình ở trong cái đau không, mình nói trong cái tiếng đau không, cho mình không có để ý cái cảm giác đâu. Định tâm mình rất là mạnh. Khi mà cô bắt cái tục đế, cái chữ đau là cái tục đế mà. Còn cái đau mà thật sự là nó là cảm giác là thôi. Khi mà cô ở trong cái tục đế, tâm định mạnh lắm, tâm định mà thiên tự nhiên hết đau. Nhưng mà cô có hiểu gì đâu. Và tại vì cô ở trong này đau 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 đau, thấy không? Còn bây giờ cô đừng quan tâm, cô quan cô tâm khó chịu, cô tập cho một lúc nào đó cô thấy cái tâm khó chịu bắt chắc chắn 100% là không có đau, chứ không có cái chuyện mà không có cái chuyện mà gì đây hôm này vậy hôm mai kia vậy. Nhưng mà mình đặt câu hỏi tại vì sao thiền quán tâm hôm nay thì tôi thấy nó hết đau rồi mà ngày mai tôi tập lại tôi thấy cái đau, là tại vì cái chánh niệm của mình nó yếu, nó thay đổi. Thế mà ví dụ chẳng hạn như sư nói này, bây giờ sư cái đau nó tới, thay vì sư nói là nó là một hiện tượng tự nhiên, sư quan sát cái tâm khó chịu của sư mới vừa nói hiện tượng tự nhiên thôi, nó chỉ là đối tượng, hãy quan sát nó với tất cả những cái đối tượng khác là tự nhiên, cái đau tự nhiên nó tỏa ra liền tức thì, lúc đó mình đâu có thấy đau nữa. Là lúc bây giờ là tại vì sao niệm và định của sư trong này có trí tuệ nó đang mạnh, do đó nó giải quyết liền tức thì. Nhưng mà bữa nào đó sư lại mới từ sư tập với anh chị em không được đâu, rồi sư ham nói quá mà chánh niệm sư có đâu, trí tuệ không có đâu, không có thì ngồi xuống là đau. Hoặc giả là sư để ý à, ví dụ như bây giờ đó trong chùa sư hay là bất cứ đi đâu, ví dụ chẳng hạn như sư về ở tại Cali rồi vậy đó, họ mời sư đi gặp chỗ này người kia nói chuyện giao, là cái buổi đó đi vô ngồi là thấy là nó khó chịu rồi. Vì vậy mình chỉ áp dụng được cái điều kiện này khi nào mà mình tập thiền, mình có niệm có định và có tuệ thì nó với cái đau mới hết. Lúc bây giờ là mình hiểu rồi, mình hiểu cái này là mình có cái sự hiểu biết nó chưa có chín mùi này. Khi mà sự hiểu biết nhờ lúc đầu ấy thì nó có trật tự vuốt vậy, khi hiểu được chút không có nó mất, khi hiểu chút cũng có mất, mình tập hoài cái sự hiểu biết này nó sẽ được bù đắp hoài, trí tuệ nó được vung bờ hoài, tới một lúc mà nó hiểu thật sự đó. Trường hợp như sư hễ chỉ cần nghĩ suy nghĩ nó là chỉ là đối tượng mà thôi, xem nó là cảm giác, đừng có nó đừng không có đau trong này, nó chỉ là cảm giác mà thôi, cảm giác phòng xếp, cảm giác phòng xếp, cảm giác phòng xếp tiếp động, rừng lắc nó trở thành đi bên hông một tiếng.
Nhưng mà thưa sư, có phải là khi mà ngồi thiền quán thân á, con đang hỏi quán thân, mà người ta chú vào cái đau đó mà đau quá mức, tại vì sư cô kể rằng là đau kinh khủng luôn, đau, xong tự nhiên nó bùng lên,
nó đau bùng lên. Là lúc đó là tại vì cái định tâm nó mạnh
rồi, cái sau đó là mai mốt ngồi thiền không đau nữa.
Thì bây giờ sư mới nói rằng là cô đó tập không bằng sư đâu, sư tập 13 năm mà tới năm thứ 13 nó vẫn còn đau. Sư cô này chắc là phép lạ, là có thay cái chân bằng cái chân sắt, sư cũng biết. Cái đau nó ở trong tâm của mình chứ cái đau nó ở gì trong thân? Cái đau nó ở đâu, đâu sao ở trong thân được? Thấy không? Có những cái đau cô chịu rất là dễ.
Thưa sư, có phải là tại đau quá rồi sau đó mình sẽ thấy không có cái đau nào còn phe với cái đau đó cho mình?
Thật ra thì cũng đó là một dạng của trí tuệ nữa, thấy không? Nhưng mà nếu mà khi mà trí tuệ có yếu thì nó phải đau trở lại, cho làm cái sao nó bùng ra, cũng giống như là hào quang nó sáng rực lên, nó giác ngộ rồi, nó tới rồi, vẫn còn không đi đâu được nữa, không có đâu. Ta nói như vậy thôi. Mấy cái người mà tập thân nhiều lắm, họ có rất nhiều cái ảo giác. Cá nhân sư biết mà. Thấy cái này, thấy kia, thấy ấn chứng này, thấy ấn chứng kia, hỏi ra là toàn ảo giác không. Tập lâu rồi không có cái gì, rồi tâm nó móng. Nó móng, móng sao nữa, định tâm có mà móng lại ra y hệt ra. Cô ngồi, cô tập lâu này, và cô thấy xong cái sự không có tiến bộ. Thế nó cứ vậy hoài, không tiến bộ, không tiến bộ thì cô phải móng. Cô móng cô mà cầu sau tuổi thứ nhất, tuổi thứ hai, tuổi thứ ba. Mà hệ tuổi thứ nhất, tuổi thứ hai, tuổi thứ ba là sao biết được, là đọc sách. Đọc sách ra, ngồi thiền cái tâm định mạnh, ra cái tuổi y hệt hệt, nhưng toàn là tuổi giả không. Không có cầu chứng không có gì. Bởi vậy do đó mà cái thiền đó, tùy theo mình tập như thế nào. Sư ở trong cái nhiều lần sư đi gặp với nhiều vị nói, ô tôi đã lên cái tuệ này rồi mà bây giờ nó cái tuệ này bây giờ nó cứ đứng đó chỗ không có cái chuyện nó đứng đó, họ nói gì vậy không hiểu. Cái hoa tiễn nó bay lên, thầy sư nói một là nó đủ sức mạnh vuốt một cái nó ra khỏi trái đất, chắc đâu có phải lên nửa chừng lên đó bắn thêm chút nữa lên chút nữa đâu. Cái sức mạnh của tuệ giác là nó đi một hơi ra khỏi cái quỹ đạo của trái đất luôn, giống cái hoa tiễn vậy à. Mà bạn không được là nó tụt xuống liền, tức thì nó sụp liền. Giống có cái kiểu mà lưỡi lượng chừng, bây giờ tôi ở trong tuổi thứ tư, tôi kẹt nằm đó hoài. Thôi 4 giờ rưỡi rồi, tôi cũng chấm dứt cho hả?
Dạ,
thưa Phật. Dạ, thưa
Phật,
mời anh. Thưa Phật,
nhân có câu hỏi.
Của cũng cái chi hả?
Với lại của đạo hữu này đó, thì cái việc mà sư nói là quan tâm, và khi mà cái chân đau, chân nó bị đau nhất đó mà nói đối tượng
Cái chỉ là đối tượng mà thôi.
Chỉ là đối tượng. Thì đó là hiện tượng tự
thân. Phật tử có nhớ có tới có những có một sự liên quan như thế này trong cái pháp hành của ngài Uenka đó, quán thọ đó. Thì khi mà có cái đau như thế đó, thì ngài Uenka cũng khuyên các đệ tử là các thiền sinh ấy, là quán và nói anicca cái vô thường. Thế thì cứ tâm như tỉnh như thế ấy, thì cái đau theo thì theo một số người là thiền sinh họ đã áp dụng như vậy thì họ nói rằng họ có cái cảm thức. Thì như vậy cũng thấy như vậy có một sự tương quan giữa cái lời dạy của thiền của sư với lại của thiền sư Uenka đó. Thì thiền sư nói đó là chỉ là đối tượng thôi, tự nhiên là vậy. Thế bây giờ
không này, nhưng mà điều đó sư cái này là tại vì anh buông nửa chừng do đó sư nói anh nghe không hết. Sư nói bây giờ cái cách thực tập á, khi mà cái đau mới tới đối với một hành giả sơ cơ nhắc nhở mình thôi, nhắc nhở thôi. Chắc cái này không phải là nói mà nó hết đâu, phải nói anicca mà nó hết rồi, nói đối tượng mà nó hết. Đối tượng là nói là vô ngã này. Thay vì nói đối tượng mình thay được cái chữ vô ngã, bên kia họ nói vô thường. Tất cả cái này đều là tự giác hết trơn rồi. Thật ra đâu có phải là bằng nói. Ví dụ như anh khi mà anh hiểu một cái gì đó, tất cả các tự giác là sự hiểu biết là phải kinh nghiệm mà trải nghiệm mà. Chẳng phải nói. Phải vậy không? Ở trong cuộc sống mình cũng vậy. Anh muốn làm cái công chuyện cho giỏi, anh phải làm rất là nhiều lần. Anh tập rất là nhiều lần, anh nhúng tay vào đó rất là nhiều dịp. Thì anh bắt đầu anh mới rút kinh nghiệm, anh mới làm tốt được. Chứ đâu có phải nói, cái đó là lý thuyết còn dạy gì, lý thuyết là chuyện khác. Vì vậy, trong ngày cô ta nói anicca, bên này nó chỉ là đối tượng. Thì đây gọi là vô thường, còn cái này là đối tượng này là vô ngã này. Không có ai trong này hết trơn à. Nói cái đối tượng này là được, mà nói cái vô thường không được. Đó, tiền sư thầy cũng sư giải thích tại sao nó được. Khi bạn nói đối tượng, bạn nhắc nhở nó là chỉ là đối tượng, mà nhắc nhở là có những cách lý thuyết mà thôi. Chắc như vậy, để mình giúp cái tâm mình dịu xuống, rồi mình quán cái tâm khó chịu. Đó, cái next step là mình phải quán sát cái tâm khó chịu của mình. Nó đang bực bội cái đau này này. Mà tới một lúc nào đó mà nó bực quá rồi chịu không nổi, là phải xả ra. Như vậy thì anh thấy không, người ta nói là toàn lý thuyết không à. Còn bên chỗ của ngài Volca khi mà nói anicca, hiểu rằng anicca là vô thường thật sự, mà thật ra anicca nó phải nói. Sư nói vậy anh có biết không này? Ví dụ một đằng là người ta nói tới nhắc mình cái này là lý thuyết này, nó đối tượng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, đây là nói về lý thuyết thôi, để giúp cái tâm của anh nó yên xuống, để cho anh có khả năng để quan sát cái tâm khó chịu. Còn bên phương pháp mà niệm thọ như anh nói đó, người ta cứ nói rằng đây là vô thường. Như vậy vô thường là vô thường lý thuyết, vô thường thật sự đâu cần gì phải nói. Cũng giống như cái đau vậy đó, đánh anh một cái là anh đau liền tức thì, nó vì chân đế mà. Anh kinh nghiệm ngay tức thì, anh đâu cần gì phải nói đâu.
Là cái pháp hành của bên
niệm thọ
của ngài của Uenka là ngài chú tâm nhiều về vấn đề pháp hành. Sư không có
nói với cái khác, mà sư nói cái chuyện mình nói anicca này. Cái anicca đây là mình nói lý thuyết mà. Thật ra anicca đâu phải vậy. Vì vậy phải thêm nữa nói rằng vô thường là mình nói để mình nhắc cái tâm mình thôi. Anh hiểu không? Còn rất là nhiều người họ tập cái đó, họ nói tôi tập đến Uenka tôi biết thế nào là vô thường rồi. Phải hỏi sao? Mỗi lần tôi nói anicca. Thấy không? Vì vậy nói là một cách khác, mà thật sự hiểu là cách khác. Khi mà anh đã hiểu mà vô thường rồi, anh đâu cần gì nói nữa. Vì vậy phải nhớ rằng khi người ta nói anicca hay người ta nói nó chỉ là đối tượng, là người ta nói cho mình về lý thuyết, để giúp cho cái tâm mình yên xuống, để rồi mình quan sát cái gì. Anh phải nhớ như vậy đó, thì cái này mới gọi là thật sự đúng rồi. Còn nếu mình nói rằng anicca và mình chấp nhận nó là anicca thì cái đó không phải. Anicca không phải gì vậy. Khi mà anh vô thường á, là anh vô thường đâu có phải là anh ngồi anh thấy cảm thọ vô thường. Trong cái mắt này anh thấy vô thường, trong cái nghe này anh thấy vô thường, trong cái ngửi anh thấy vô thường, sáu căn này đều vô thường hết. Anh nhìn sư á, đâu phải là sư hoài đâu. Anh thấy tâm anh nhìn thay đổi mà đối tượng này cũng thay đổi nữa. Và constantly nó hoài vậy đó. Anh thấy trong cái phương pháp cảm thọ người ta chỉ nói vô thường là khi nào mình ngồi thôi, phải không? Còn ăn uống mình có thấy vô thường không này? Nói chuyện này mình có thấy vô thường không này? Mình quan sát cái gì mình có thấy vô thường không này? ngửi một cái mùi gì mình có thấy vô thường, hay là thúi thúi cứ nói thúi hoài cái mình mũi. Thế mà cái người mà thấy vô thường là thấy cái thúi này nó thay đổi này, rồi cái tâm nhận ra cái thúi này nó cũng thay đổi nữa. Lúc bây giờ họ không có buồn, họ không có thúi, anh thấy không? Tập cực lắm chứ phải chơi à? Đó, thầy Dương nói này, tôi ngồi tôi nhìn sư, tôi thấy sư. Bây giờ ví dụ chẳng hạn ai nói cái gì tôi nhìn qua bên này, tôi quay trở lại là tôi thấy cái đối tượng trước mặt tôi chẳng còn sư nữa, và cái tâm của tôi nhận biết cũng thay đổi nữa. Ghê không? Đó, cái nhìn đó. Vì vậy cái sự thực tập mà mình chỉ cục bộ trong cảm giác và trong thân không thôi, không thể nào mà tiến bộ đâu. Nó phải đi được hết cả 6 căn này. Được, tại 6 căn này nó thay đổi mà. Nếu mà bạn ăn mà bạn vẫn thấy ngon hoài mà không thay đổi là bạn không biết gì hết. Còn bạn ăn mà thấy vị này tâm suy nghĩ ngon, vị này tâm suy nghĩ dở, ngon dở thay đổi hoài, tâm hay biết thay đổi, cái vị nó cũng thay đổi nữa, thì lúc đó là hết ngon dở. Còn bây giờ mình nói ngon cứ ngon hoài, cứ ăn miết rồi một tô làm cho 2-3 tô luôn vậy đó. Lúc đó là có anicca, nó có thường vô thường, nó đâu nó thường còn hoàn toàn 100%. Vì vậy ông thầy của sư khi mà nói tới những cái tuệ giác, ông hỏi anh chị em kinh nghiệm tuệ giác lúc nào, lúc ngồi thiền đi vô nhà vệ sinh, vô nhà ăn có kinh nghiệm cái này không? Khi mà anh đã hiểu một cái gì rồi đó, thì cái sự hiểu biết của anh nó phải luôn luôn nó nằm đó. Anh hiểu rằng sư là một cái người không tốt, sau khi mà anh đã tới gần và anh đã quan sát là anh thấy sư là như vậy đúng như vậy rồi đó, thì cái sự hiểu biết này nó nằm của anh. Là không thể nào mà anh đứng ra anh mới nói sư tốt, sư ngồi thì anh mới nói tốt, còn sư đứng dậy anh nói không, bây giờ ông xấu rồi chẳng hạn, nó có cái chuyện đó. Khi mình đã hiểu về đối tượng rồi đó, thì cái sự hiểu biết là rõ ràng quá rồi này, thì dù cho đối tượng đứng nằm ngồi hay là đi đâu hay là ở chỗ nào đó, cái đó là toàn là tục đế, còn mình đã hiểu cái người đó là như vậy rồi. Anh có một người bạn anh không hiểu họ, anh giao tiếp với họ cho tới một lúc anh khá phá, trời ơi họ làm nhiều quá, trời ơi đã khởi quá, anh có còn dám mà tin tưởng ta nữa không? Rồi đó là câu chuyện xảy ra Việt Nam qua Mỹ, anh gặp nữa anh dám tới làm ăn với họ không? Đã không nào, sức mấy nữa sao? Đã, ông tôi đã thấy ở Việt Nam rồi mà. Như vậy là cái sự hiểu biết từ bên Việt Nam nó sẽ qua đây, và nó biết rất rõ về đối tượng rồi, nó hiểu rõ về đối tượng rồi mà. Bởi hồi trước mình cũng lầm lạc như tất cả mọi người, mình cũng tưởng cái ông này là đàng hoàng tử tế, đến khi mình ông làm nhiều chuyện mình té ngửa. Khi mà đã hiểu được cái người này là xấu như thế nào, tốt như thế nào rồi, thì đi đâu mình cũng hiểu vậy, là không thể thay đổi được. Vì vậy một cái người mà thấy anicca trong khi ngồi, người ấy thấy anicca trong khi đứng, trong khi nằm, trong khi sinh hoạt, trong khi nghe, trong khi thấy, trong khi ngửi, trong khi nếm, vì tất cả đều là đối tượng hết đó. Cái sự hiểu biết ra mình tròn đủ này,